5. Hỏi: đã gọi tịnh uế dung thông, mỗi điểm trần đều là cực lạc, tại sao cõi ta bà lại thành uế độ?
Đáp: do nghiệp cảm của phàm phu, chính nơi tịnh mà thành uế. Còn Phật nhãn nhìn xem, tất cả uế đều thành tịnh. Báo cảnh của Đức Thích Ca há phải thật là uế ư?
6. Hỏi: những kẻ còn trệ nơi tình mê, chưa lìa nghiệp uế, làm sao mà được thanh tịnh?
Đáp: tâm nhơ thì cõi nhơ, tâm sạch thì cõi sạch. Kinh Duy Ma nói: muốn được tịnh độ, trước phải tịnh tâm. Tùy tâm thanh tịnh, cõi Phật thanh tịnh. Pháp tu tịnh độ là một môn huyền diệu để đi đến chỗ tịnh tâm. Không còn phương tiện nào đặc biệt hơn nữa.
7. Hỏi: về phần đại khái của pháp môn tịnh độ, tôi có thể nghe được chăng?
Đáp: tịnh độ nguyên không chi tu, tu nhân bởi mê lầm mới có. Pháp môn vẫn không cao thấp, cao thấp do căn tánh mà phân. Vì chúng sanh căn cơ sai biệt, nên pháp tu cũng có nhiều. Tóm lại có 3: quán tưởng, ức niệm và chúng hạnh. 1. Quán tưởng. Quán kinh dạy: chư Phật Như Lai là thân pháp giới vào trong tâm tưởng của tất cả chúng sanh. Cho nên khi tâm các ông tưởng Phật thì tâm ấy chính là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp tùy hình. Tâm ấy làm Phật, tâm ấy là Phật. Biển chánh biến tri của Phật từ nơi tâm tưởng mà sanh. Vì thế các ông phải nhớ nghĩ và quán tưởng kỹ thân Đức Phật A Di Đà. Thiền Thai Sớ nói: pháp giới thân là pháp thân. Tâm chúng sanh tịnh, pháp thân tự hiện, nên gọi là vào. Như khi vần hồng nhật mọc lên, tất bóng hiện xuống trăm sông. Đây là chỉ cho Phật thân tự tại, có thể tùy vật hiện hình. Lại pháp giới thân là chỉ cho thân Phật khắp tất cả chỗ, lấy pháp giới làm thể. Khi hành giả chứng được môn quán Phật tam muội này, giải nhập tương ưng, nên nói vào trong tâm tưởng: tâm này làm Phật, là Phật nguyên vẫn không, nhưng chúng sanh tâm tịnh mới có. Tâm này là Phật, ý nói trước nghe bảo Phật nguyên vẫn không, nhưng chúng sanh tâm tịnh mới có. Sợ e người hiểu lầm cho rằng bỗng nhiên mà có, nên mới nói là Phật. Mới khởi tu quán nên nói làm. Sự tu đã thành nên gọi là. Diệu Tông Thích nói: muốn tưởng thân Phật phải hiểu rõ quán thể. Thể đó là bản giác. Từ nơi đây mà khởi thành pháp quán. Bản giác là thân pháp giới của chư Phật. Vì chư Phật không sở chứng chi khác, toàn chứng bản tánh của chúng sanh. Nếu thủy giác có công, bản giác mới hiển, nên nói pháp thân từ nơi tâm tưởng mà sanh. Lại Đức Di Đà cùng tất cả chư Phật đồng một pháp thân, một trí huệ, sự ứng dụng cũng như vậy. Hiển được thân Đức Di Đà tức là hiển được thân chư Phật, tỏ được thân chư Phật tức là lộ được thể Di Đà. Cho nên trong văn kinh nói rộng qua chư Phật để kết về sự quán tưởng Đức A Di Đà. Từ mấy chữ thân pháp giới trở xuống là nói về sự giao cảm của đạo cảm ứng và ước về lý giải nhập tương ưng. Phê bình về hai lời giải trên, Ngài Dung Tâm đã nói: nếu không có lời giải trước thì môn quán tưởng ấy không phải là quán Phật. Như không có lời giải sau, e học giả hiểu lầm rằng thể của chúng sanh và Phật khác nhau. Hai lối giải đã tác thành cho nhau mà thuyết minh quán pháp vậy. 2. Ức niệm. Hành giả hoặc duyên theo tướng tốt hoặc trì danh hiệu của Phật đều gọi là ức niệm. Môn này có lý có sự. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Giải Thoát Trưởng Giả nói: Nếu tôi muốn thấy Đức Vô Lượng Thọ Như Lai và thế giới an lạc, thì tùy ý liền được thấy. Tôi có thể biết rõ tất cả chư Phật, quốc độ tùy thuộc, cùng những việc thần thông của các ngài. Bao nhiêu cảnh tướng trên đây, không từ đâu mà đến, không đi về đâu, không có xứ sở, không chỗ trụ. Cũng như thân tôi, không thật có đi đứng, tới lui. Các đức Như Lai kia không đến chỗ tôi cũng không đi đến chỗ các ngài. Sở dĩ như thế, vì tôi hiểu rõ tất cả chư Phật cùng với tâm mình đều như mộng. Lại hiểu tự tâm như nước, các pháp như hình bóng hiện trong nước. Tôi đã ngộ tâm mình như nhà huyễn thuật, tất cả chư Phật như cảnh huyễn hóa. Lại biết chư Phật Bồ Tát trong tự tâm đều như tiếng vang, như hàng trống tùy theo âm thanh mà phát ra tiếng dội lại. Vì tôi ngộ giải tâm mình như thế nên có thể tùy niệm thấy Phật. Về đoạn kinh trên, ngài Trinh Nguyên giải rằng từ câu đầu đến mấy chữ chỗ của các ngài chính là thuyết minh lý duy tâm. Nếu ngộ tức tâm mà vô tâm liền vào chân như tam muội. Khi hành giả hiểu rõ các cảnh tướng đều hư huyễn, duy tâm hiện ra, đã ngộ duy tâm và tức tâm là Phật, thì tùy chỗ tưởng niệm, không đâu chẳng là Phật. Đoạn sau nêu ra 4 điều thí dụ. Cảnh mộng là dụ cho lý không đến không đi. Hình bóng trong nước là dụ cho lý không ra không vào. Tướng huyễn hóa là dụ cho lý chẳng có chẳng không. Tiếng vang là dụ cho lý chẳng tan chẳng hợp. Và dụ thứ nhất là nói toàn thể đều duy tâm. Dụ thứ hai nói vì duy tâm nên không. Dụ thứ ba nói vì duy tâm nên giả. Dụ thứ tư nói vì duy tâm nên trung. 4 dụ đều đủ 4 quán, gồm thông và biệt để hiển lý duy tâm. Tất cả vẫn viên dung không ngại. Đó là ý Kinh Hoa Nghiêm. Nếu hành giả hiểu rõ lý trên đây, rồi chấp trì 4 chữ A-di-đà Phật gọi là lý ức niệm hay lý nhất tâm. Về sự ức niệm, như trong Kinh Lăng Nghiêm nói, nhớ Phật niệm Phật hiện đời hoặc đương lai nhất định sẽ thấy Phật. Cách Phật không xa, không cần mượn phương tiện chi khác mà tâm tự được khai ngộ. Hay như các kinh sách khác đã chỉ dạy, hoặc hệ niệm suốt một đời, hoặc trì niệm trong 3 tháng, 49 ngày, một ngày đêm cho đến 7 ngày đêm, hoặc mỗi buổi sớm mai giữ 10 niệm. Nếu hành giả dùng lòng tin sâu, nguyện thiết, chấp trì câu niệm Phật như rồng gặp nước, như cọp giữa non, thì được sức Phật gia bị, đều vãng sanh về cực lạc. Cho đến phàm phu ngũ nghịch thập ác, lâm chung chí tâm xưng danh hiệu Phật 10 niệm cũng được vãng sanh. Đây gọi là sự nhất tâm. Nói tóm lại, lý nhất tâm là người thông đạt 4 lý quán trên, dùng tâm ấy mà niệm Phật, tương ưng với không huệ, đi đến chỗ thuần chơn. Sự nhất tâm là hành giả tâm còn giữ niệm, mỗi niệm không cho xen hở, đi đến chỗ không còn tạp niệm. Lý nhất tâm là hành môn của bậc thượng căn, sự nhất tâm thông về hàng trung hạ. 3. Chúng hạnh. Hành giả dùng nhiều hạnh để vãng sanh về cực lạc. A. Kinh Hoa Nghiêm. Phổ Hiền Bồ Tát khuyến tấn hải hội dùng 10 đại nguyện vương cầu sanh tịnh độ. 10 đại nguyện ấy là lễ kính chư Phật, khen ngợi Như Lai, rộng tu cúng dường, sám hối nghiệp chướng, tùy hỷ công đức, thỉnh chuyển pháp luân, thỉnh Phật trụ thế, thường theo Phật học, hằng thuận chúng sanh và hồi hướng khắp cả. Trong mỗi nguyện đều nói cõi hư không, cõi chúng sanh, nghiệp chúng sanh, phiền não chúng sanh hết thì nguyện tôi mới hết. Và hành giả phải dùng 3 nghiệp thân, khẩu, ý thực hành nguyện đó không gián đoạn, không chán mỏi. Đến khi lâm chung, tất cả mọi thứ tùy thân đều để lại, cho đến các căn đều tan rã, duy đại nguyện ấy hằng theo bên mình. Trong khoảng sát na, hành giả liền được sanh về cực lạc. Đây là dùng nguyện lực để vãng sanh. B. Kinh Đại Bảo Tích, Đức Thế Tôn bảo Ngài Di Lặc: Mười thứ tâm này không phải hạng phàm ngu, bất thiện, kẻ nhiều phiền não có thể phát được. 1. Đối với chúng sanh khởi lòng đại từ, không tổn hại. 2. Đối với chúng sanh khởi lòng đại bi, không bức não. 3. Với chánh pháp, hết lòng hộ trì, không tiếc thân mạng. 4. Với chánh pháp, hiểu tỏ rõ ràng, không chấp trước. 5. Điềm tĩnh an vui, không tham lợi dưỡng, cung kính. 6. Cầu chủng trí của Phật, trong tất cả thời không quên lãng. 7. Đối với chúng sanh khởi lòng tôn trọng, không khinh mạng. 8. Không tham trước thế luận, với bồ đề sanh lòng quyết định. 9. Tâm thanh tịnh, không tạp nhiễm, siêng trồng các căn lành. 10. Đối với chư Phật, xả ly các tướng, khởi lòng tùy niệm. Thành tựu một trong 10 tâm, muốn sanh về thế giới cực lạc mà không được như nguyện, đó là điều không khi nào có. Đây là dùng tâm lực để vãng sanh. C. Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, nếu chúng sanh nào tụng trì thần chú Đại Bi mà còn bị đọa vào ba đường ác, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi, nếu không được sanh về các cõi Phật, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi, nếu không được vô lượng tam muội biện tài, tôi thề không thành chánh giác. Tụng trì thần chú Đại Bi, tất cả sự mong cầu trong đời hiện tại, nếu không được như nguyện, thì chú này không được gọi là Đại Bi Tâm Đà La Ni. Duy trừ cầu những việc bất thiện, trừ kẻ tâm không chí thành. Ngoài ra, những kẻ chí tâm trì tụng các chú như Bạch Tán Cái, Chuẩn Đề, Vãng Sanh đều có thể sanh về cực lạc hoặc các tịnh độ khác. Đây là dùng thần lực để vãng sanh. D. Kinh Quán Vô Lượng Thọ nói: Muốn sanh về cực lạc phải tu ba thứ phước. 1. Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, tâm từ bi không giết hại, tu 10 nghiệp lành. 2. Thọ trì tam quy, giữ kỹ các giới, không phạm oai nghi. 3. Phát lòng bồ đề, tinh lý nhân quả, đọc tụng kinh điển đại thừa, khuyến tấn người tu hành. Ba thứ phước này là chánh nhân tịnh nghiệp của chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai. Đây là dùng phước lực để vãng sanh. Ngoài ra, cất chùa, xây tháp, tạo tượng, lễ bái tán tụng, giữ gìn trai giới, đốt hương, rải hoa, cúng dường tràng phan bảo cái, trai tăng, bố thí, nếu hạnh lành thuần thục, dùng lòng tín nguyện hồi hướng, đều có thể vãng sanh. Các điều dẫn ra trên đây gọi là chúng hạnh. Nguyện hạnh đã có lớn, nhỏ, không đồng, lý sự sai biệt, thì việc thấy Phật, nghe Pháp, cảm thọ y chánh tức cũng có hơn kém khác nhau. Ấn Quang Pháp Sư đã nói: Phàm phu vãng sanh toàn nhờ từ lực của Như Lai. Vậy người niệm Phật đời nay muốn vãng sanh đảm bảo, nên lấy sự trì danh làm phần chánh. Còn các công đức như tụng kinh, trì chú, bố thí và những hạnh lành khác để vào phần trợ mới là đường lối an toàn.
8. Hỏi: Tôi nghe Thiện Tài Đồng Tử là bậc viên đốn lợi căn, một đời được chứng quả. Sao Đức Phổ Hiền không khuyên Ngài sanh về cõi Hoa Tạng mà lại khuyên sanh về cực lạc, là ý thế nào?
Đáp: Trong Hoa Nghiêm Sớ có lời hỏi ấy, Sớ Bản đã đáp: Việc đó hàm ẩn nhiều lý do, vì có nhân duyên, vì để tâm niệm được quy nhất, vì không lìa cõi Hoa Tạng, vì tức là bản sư. Hai lý do trước dễ hiểu. Lý do thứ ba là trong thế giới Hoa Tạng có vi trần cõi Phật, miền cực lạc, cách đây 10 muôn ức Phật độ, tất cả đều không ngoài số sát chủng ấy. Lý do thứ tư là như trong kinh nói, hoặc thấy pháp hội Phật vô lượng thọ có nhiều vị Bồ Tát như Quán Thế Âm Phi Nhiễu, liền khen ngợi thân dị hóa của Đức Tỳ Lô Giá Na. Tỳ Lô Giá Na Như Lai là giáo chủ cõi Hoa Tạng. Đức A Di Đà đã là thân dị hóa của Ngài thì đâu có khác chi Ngài. Vì thế nên mới nói tức là bản sư. Trong ấy lại nói Phổ Hiền Bồ Tát vì thiện tài và hải chúng kết khuyến về Cực Lạc, bởi Ngài thiện tài là bậc tinh hiểu viên tông, vào trí văn thù, tu hạnh phổ hiền, phước huệ và xử lý đều xứng hợp pháp giới. Đó là bậc đại tâm, tuy đã ngộ thể bản minh, đồng hàng với chư thánh, nhưng vì lực dụng chưa đầy đủ, không thể nhập thế làm lợi ích khắp quần sanh như các đức Như Lai. Vì thế, Phổ Hiền Bồ Tát khuyên Ngài, cho đến hải chúng nương về tịnh độ gần gũi Di Đà, không ngoài ý muốn cho tất cả được mau chứng quả Phật.
9. Hỏi: trong môn chúng hạnh nói, nguyện hạnh đã có lớn nhỏ không đồng, lý sự sai biệt, thì việc thấy Phật, nghe Pháp, cảm thọ y chánh, tất cũng có hơn kém khác nhau. Thế thì hai môn quán tưởng ức niệm, nhân tu không đồng, sự cảm tướng có khác nhau chăng?
Đáp: việc ấy cố nhiên là phải khác. Vì thế, Ngài Vĩnh Minh đã bảo, sự vãng sanh có chín phẩm, không phải đồng một bậc. Hoặc có kẻ nương về hóa quốc, thấy ứng thân của Phật, hoặc có vị sanh nơi báo độ, thấy chân thể của Như Lai, hoặc có kẻ trải qua nhiều kiếp mới chứng quả tiểu thừa, hoặc có vị vừa sanh một đêm liền siêu lên thượng địa. Nói tóm lại, vì người vãng sanh căn hạnh không đồng, có độn căn, lợi căn, có định ý tán ý, nên hoa nở có sớm muộn, quả chứng có chậm mau, thời hạn rất là cách biệt. Từ Vân Sám Chủ cũng bảo, tuy chia ra chính phẩm, nhưng đó chỉ là lược phân. Nếu tế phân, lẽ ưng phải có vô lượng phẩm.
10. Hỏi: Cực Lạc chỉ là cõi đồng cư, không phải cõi thật báo. Tại sao lại nói, hoặc có vị sanh nơi báo độ, thấy chân thể của Như Lai?
Đáp: ông cho rằng có cõi thật báo ở riêng ngoài cõi đồng cư hay sao? Nên biết, ba cõi kia không lìa cõi đồng cư mà có. Chỉ khác là thân, cảnh và sự thọ dụng không đồng nhau thế thôi. Như trong kinh nói, thân của Phật A-di-đà cao 60 muôn ức na do tha hằng hà sa do tuần. Các bậc cổ đức bình giải cho đó là thân thật báo. Chẳng những thế giới Cực Lạc có 4 độ không đồng, mà các cõi khác cũng đều như vậy. Nên Ngài Kinh Khê nói, ngay cõi Ta Bà này có đủ 4 độ. Như đương thời Hải Hội Hoa Nghiêm không lìa thệ Đa Lâm, mà các bậc đại thanh văn vẫn không nghe thấy và hay biết.
11. Hỏi: nếu cõi Ta Bà có đủ 4 độ, thì chỉ nên ở tại đây mà lần lượt tu hành, cần chi phải cầu sanh Cực Lạc?
Đáp: cõi này tuy đủ 4 độ, nhưng vì thuộc về đồng cư uế độ, nên người tu khó trừ nghiệp nhiễm. Muốn thoát ly nhiễm nghiệp, hành giả phải cầu sanh về đồng cư tịnh độ ở liên bang. Nên Tứ Minh Tôn Giả nói, cõi Ta Bà cảnh duyên trược ác nặng, người tu phải chứng đến vị thập tính mới thoát khổ luân. Miền Cực Lạc cảnh duyên thắng diệu, nên khi về chính phẩm đều lên hàng bất thoái. Ông há không nghe trong kinh Pháp Hoa nói có những vị thọ giáo với đại thông trí thắng Như Lai, từ đó đến nay đã trải qua số kiếp như bụi nhỏ của vô lượng vô biên cõi Phật mà còn ở nơi địa vị thanh văn hay sao? Ấy đều bởi do mãi thoái chuyển nên phải trải qua thời kiếp lâu xa. Chẳng hạn như Ngài Xá Lợi Phất tiền kiếp đã chứng đến lục trụ mà còn thoái tâm, huống nữa là hạng tu hành lơ láo ư? Nói chung, ở cõi này vì có nhiều chứng duyên nên người tu dễ bị lui sụp. Nên Tiên Đức đã bảo, số lượng Bồ Tát mới phát tâm nhiều như bông xoài trứng cá, nhưng kết cục còn lại không được bao nhiêu. Nếu kẻ nào biết hướng về cực lạc nhờ thắng duyên phàm phu, cũng lên ngay ngôi bất thoái.
12. Hỏi: trong 10 phương cõi đồng cư tịnh độ rất nhiều, nay lại riêng chỉ thế giới cực lạc là tại sao?
Đáp: Kinh Phật thuyết A-di-đà nói, chúng sanh cõi ấy không có các khổ, chỉ hưởng những vui nên gọi là cực lạc. Cảnh duyên ở cực lạc có nhiều sự kiện thuận lợi cho chúng sanh hơn các tịnh độ khác. Này, xin tạm đem cảnh duyên ở Ta Bà đối chiếu để so sánh lượt qua. 1. Cõi Ta Bà, thân hình máu thịt nhơ bẩn, đau khổ. Cõi cực lạc, thân ánh sáng vi diệu hương khiết. 2. Cõi Ta Bà, 4 đại sanh già bệnh chết. Cõi cực lạc, trường xuân. 3. Cõi Ta Bà, ân ái biệt ly, oán thù gặp gỡ, mong cầu không được, năm ấm xí thịnh. Cõi cực lạc, thân, tâm, cảnh hoàn toàn an ổn giải thoát. 4. Cõi Ta Bà, hình thể xấu xa, sáu căn chẳng đủ. Cõi cực lạc, 32 tướng hảo. 5. Cõi Ta Bà, luân hồi sáu nẻo. Cõi cực lạc, vì được vô sanh pháp nhẫn, nên ai cũng đồng thời bất thoái và nhất sanh bổ xứ. 6. Cõi Ta Bà, chết đọa về ác thú. Cõi cực lạc, cái tên ác cũng không có. 7. Cõi Ta Bà, cảnh hầm hố chông gai, khó khăn di chuyển. Cõi cực lạc, lầu chói trân châu, hoa đua trăm sắc, thần thông bay lượn. 8. Cõi Ta Bà, chỉ nghe tên các thánh, tà ma ngoại đạo, bạn ác. Cõi cực lạc, Di Đà làm thầy, thanh tịnh đại hải Bồ Tát làm bạn. 9. Cõi Ta Bà, sắc thanh danh lợi mê hoặc, chứng duyên khó tu thánh đạo. Cõi cực lạc, chim thuyết pháp, gió giảng đạo, nước tám công đức tiêu hết phiền não tội chướng. 10. Cõi Ta Bà, ác thú mũi mòng. Cõi cực lạc, toàn thượng thiện nhân. So sánh lượt qua hai cõi, cảnh duyên hơn kém thật đã cách xa. Nếu nói cho kỹ, thì sự ưu liệt làm sao kể xiết. Tuy nhiên, tóm lại phần khái yếu cũng không ngoài hai quan điểm. Một là vì cảnh cực lạc thù thắng, nên có thể khích phát lòng mong mến và quy hướng của loài hữu tình. Hai là duyên liên quốc nhiệm màu, nên có thể giúp ích cho người vãng sanh dễ tiến mau trên đường tu chứng. Vì thế, cõi đồng cư tịnh độ ở 10 phương tuy nhiều, song riêng cõi cực lạc có đầy đủ thắng duyên, các kinh luận đều chỉ quy cũng do lẽ đó.
13. Hỏi: 10 phương có vô số Phật đều là chỗ cho chúng sanh nương tựa, nên lại riêng suy cử Đức A-di-đà là tại sao?
Đáp: trong ấy có 3 lý do. Vì Đức A-di-đà thệ nguyện sâu rộng, vì chúng sanh ở cõi này có nhân duyên lớn với Ngài, và vì sự giáo hóa của hai Đức Thế Tôn ở Tây Phương và Đông Độ liên quan nhau. À, Kinh Vô Lượng Thọ nói, Đức A-di-đà trong thời kỳ tu nhân đã phát nhiều thệ nguyện rộng lớn. Phần khái yếu trong các lời nguyện ấy là: khi tôi thành Phật, nếu có chúng sanh nào muốn sanh về nước tôi, siêng tu các căn lành và chí tâm xưng danh hiệu tôi cho đến 10 niệm, nếu kẻ ấy không được vãng sanh thì tôi thề không thành chánh giác. Kẻ nào đã sanh về nước tôi mà còn bị thoái chuyển và không quyết định được thành Phật, tôi thề không thành chánh giác. Nên trong Hoa Nghiêm Sớ nói, Phật A Di Đà có lời thề sâu nặng, nguyện tiếp dẫn chúng sanh. B. Khi Phật Thích Ca còn ở đời, chúng sanh nghe lời từ huấn, quy hướng về Đức A Di Đà rất nhiều. Từ khi Đức Thế Tôn Niết Bàn về sau, không luận tăng tục nam nữ, giàu nghèo sang hèn, kẻ đã nghe chánh pháp hay chưa biết gì về Phật giáo, vẫn thường xưng niệm danh hiệu A-di-đà Phật. Dù cho hạng hung dữ, kẻ không lòng tin, khi gặp cảnh nguy khốn tai nạn, hay lúc vui mừng, thán oán, bất giác cũng kêu gọi A-di-đà Phật. Cho đến trẻ nhỏ khi chơi đùa vẫn thường nắn hình, vẽ tượng Phật A-di-đà. Người hát sướng hay đứa hài nhi 5-3 tuổi nói năng chưa rành cũng biết niệm A-di-đà Phật. Sự không ai khuyến khích mà vẫn biết niệm ấy không phải do nhân duyên là gì. Lại như trong Kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thế Tôn đã bảo: Này ta nói kinh này khiến cho chúng sanh được thấy Phật Vô Lượng Thọ và quốc độ của Ngài. Những kẻ muốn bước lên đường giải thoát nên cầu vãng sanh. Pháp môn này mọi người đều có thể tu, chớ vì ta diệt độ rồi mà sanh lòng nghi hoặc. Trong đời đương lai, khi Tam Tạng giáo điển đã diệt hết, ta dùng nguyện lực từ bi, duy lưu kinh này trụ thế 100 năm. Chúng sanh nào có duyên được gặp, tùy ý mong cầu, thảy đều đắc độ. Lại nói, sau khi kinh này diệt rồi, Phật Pháp hoàn toàn mất hẳn trong đời, chỉ còn lưu truyền 4 chữ A-di-đà Phật để cứu độ chúng sanh. Kẻ nào không tin mà hủy báng sẽ bị đọa vào địa ngục, chịu đủ các sự khổ. Vì lẽ đó, nên Ngài Thiên Thai nói, phải biết Đức Phật kia đối với cõi trượt này có nhân duyên rất lớn. C. Các vị tiên giác đều bảo, Đức Thích Ca ứng sanh nơi cõi uế, đem các duyên, nhơ ác, khổ não, vô thường, chướng nạn mà chiết phục chúng sanh, khiến cho họ sanh lòng nhàm chán mà tu theo chánh đạo. Đức Di Đà hiện thân nơi cõi tịnh, dùng các duyên trong sạch, an vui, lâu dài, không thoái chuyển mà nhiếp hóa loài hữu tình, khiến cho họ khởi tâm ưa mến mà trở lại nguồn chân. Hai bậc thánh nhân đã dùng hai môn chiết và nhiếp làm cho chánh giáo lưu hành, nên sự hóa độ có liên quan nhau. Lại Đức Bổn Sư, ngoài sự chỉ dạy ba thừa để giáo hóa chúng sanh, đặc biệt nói thêm môn niệm Phật để nhờ Đức A-di-đà tiếp dẫn những kẻ còn chưa được độ. Vì thế, trong các kinh đại thừa, Đức Thế Tôn đã ân cần dặn bảo, luôn luôn khen ngợi và khuyến khích sự vãng sanh.
14. Hỏi: Chân tâm bình đẳng trong lành, nếu còn niệm chán ưa, tức là còn ghét, yêu, lấy bỏ, như thế có lỗi chăng?
Đáp: Ông chưa hiểu sâu về việc trên, nên mới có lời hỏi ấy. Sự chán ưa đó không phải là lòng yêu ghét của thế gian, mà chính là đường lối chung để chuyển phàm thành thánh của 10 phương chư Phật. Nếu không chán bỏ, làm sao chuyển phàm? Nếu không có ưa lấy, làm sao thành thánh? Cho nên, từ phàm phu đi đến thánh vị, từ thánh vị đi đến đẳng giác, khoảng thời gian tăng tiến đó đều ở trong vòng lấy bỏ chán ưa. Chừng nào hành nhân đã chứng đến ngôi cực quả là diệu giác, mới không còn sự lấy bỏ chán ưa, vào thể như như bình đẳng. Vì thế tiên đức đã bảo, người tu trước tiên phải có lấy bỏ để đi đến chỗ không lấy bỏ. Khi sự lấy bỏ đã chí cực, thì cùng với sự không lấy bỏ vẫn đồng nhau. Huống chi pháp môn tịnh độ vốn do Đức Thích Ca và Di Đà kiến lập, một vị khuyến khích cầu sanh, một vị giữ phần tiếp dẫn. Nếu người tu tịnh nghiệp không có niệm chán bỏ, thì làm sao lìa cõi ta bà? Không có tâm ưa cầu, làm sao sanh về cực lạc? Sự sanh về tịnh độ chẳng qua là mượn thắng duyên bên cõi ấy để mau thành quả bồ đề. Thế thì việc lấy bỏ chán ưa đã không có công lớn thì thôi, sao lại cho là có lỗi?
15. Hỏi: Việc vãng sanh chẳng biết có trái với lý vô sanh chăng?
Đáp: Ngài Thiên Thai đã bảo, người trí sốt sắng cầu sanh tịnh độ, song hiểu rõ sanh thể vốn không, đó chính là lý sanh mà vô sanh, và tâm tịnh cõi Phật thanh tịnh. Kẻ ngu bị cái sanh ràng buộc, nghe nói sanh cho là thật có sanh, nghe nói vô sanh lại chấp là không sanh. Đâu biết sanh tức là vô sanh, và vô sanh há lại ngại sanh ư? Trường Lô Thiền Sư nói, cho sanh là thật có sanh, lạc vào lỗi chấp thường. Cho vô sanh là không có sanh, lạc vào lỗi chấp đoạn. Sanh mà không sanh, không sanh mà sanh, mới chính thật đệ nhất nghĩa đế. Thiên Y Thiền Sư cũng bảo, sanh thì quyết định sanh, xong về vẫn thật không về. Lý thuyết của ba đại sư trên, ý nghĩa rất rõ ràng. Này tôi xin đem hai chữ tánh, tướng để giải thích rộng thêm. Về phần tánh thì chân tâm màu lặng, thể nó vốn tự không sanh. Về phần tướng thì khi nhân duyên hòa hợp, trong chân tâm vẫn huyển hiện ra các tướng sanh diệt. Vì tánh hay hiện tướng nên nói vô sanh tức là sanh. Vì tướng do tánh mà hiện nên gọi sanh tức là vô sanh. Hiểu được nghĩa này thì sanh về tịnh độ, tức là sanh trong thể duy tâm, sanh mà không sanh, lý đâu có trái.